Một từ đứa trẻ hoa lư đến người dẹp loạn. Giữa thế kỷ 10, đất Việt vừa bước ra khỏi một đêm dài Bắc thuộc. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền đã mở ra một thời đại mới. Người Việt không còn chỉ là dân của một quận huyện phương Bắc mà bắt đầu đứng thẳng với tư cách một quốc gia độc lập. Nhưng độc lập không tự nhiên biến thành yên ổn. Sau khi Ngô Quyền mất năm 944, triều Ngô suy yếu nhanh chóng. Quyền lực trung ương không đủ mạnh để giữ các hào trưởng địa phương trong khuôn phép. Khắp nơi, những thủ lĩnh có quân có đất, có uy tín riêng bắt đầu nổi lên. Người giữ vùng sông, người giữ miền núi, người chiếm đồng bằng, người dựa vào thành lũy, ai cũng muốn tự làm chủ một phương. Đó là thời kỳ mà sử cũ gọi là loạn 12 sứ quân. Giữa cơn phân tranh ấy, ở vùng Hoa Lư Châu Đại Hoàng, có một người đang từng bước đi lên từ thế đất hiểm trở của núi đá, sông sâu, người ấy là Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh sinh năm 924, quê ở Hoa Lư, nay thuộc Ninh Bình. Cha ông là Đinh Công Trứ, từng làm thứ sử Hoan Châu dưới thời họ Dương và họ Ngô. Nhưng Đinh Công Trứ mất sớm, Đinh Bộ Lĩnh lớn lên trong sự nuôi dưỡng của mẹ, giữa một vùng quê vừa nghèo khó vừa dữ dội. Sử sách và truyền thuyết dân gian còn kể nhiều chuyện về tuổi nhỏ của ông. Khi còn là đứa trẻ chăn trâu, Đinh Bộ Lĩnh thường cùng lũ trẻ trong làng bẻ lau làm cờ, chia phe đánh trận. Ông ngồi trên lưng trâu, phất cờ lau, chỉ huy bạn bè như một vị tướng nhỏ. Câu chuyện, cờ lau tập trận ấy có thể mang màu sắc dân gian, nhưng nó phản ánh một điều mà người đời sau tin tưởng. Từ rất sớm, Đinh Bộ Lĩnh đã có khí chất của người cầm quân. Khi đất nước rơi vào loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh không chọn đứng ngoài. Ông tập hợp lực lượng ở Hoa Lư dựa vào địa thế hiểm yếu để xây dựng căn cứ. Hoa Lư không phải vùng đất rộng lớn nhất, nhưng lại là nơi rất khó công phá. Núi đá dựng như thành, thung lũng kín như lòng chảo, sông ngòi bao bọc, đường vào quanh co. Với một người biết dùng địa hình, đó là pháo đài tự nhiên. Cuộc ban đầu, Đinh Bộ Lĩnh liên kết với Trần Lãm, một sứ quân mạnh ở Bố Hải Khẩu. Trần Lãm không có con trai, lại mến tài Đinh Bộ Lĩnh, nên nhận ông làm con nuôi và giao binh quyền, đây là bước ngoặt quan trọng. Từ một thủ lĩnh địa phương ở Hoa Lư, Đinh Bộ Lĩnh có thêm lực lượng, uy tín và thế đứng để bước vào cuộc chiến thống nhất. Nhưng thống nhất đất nước không phải là một cuộc dạo chơi. Mỗi sứ quân đều có căn cứ riêng, quân đội riêng, lòng trung thành riêng. Có người dựa vào họ tộc, có người dựa vào thành lũy, có người kiểm soát những vùng kinh tế quan trọng. Muốn dẹp loạn, Đinh Bộ Lĩnh phải vừa đánh, vừa thu phục, vừa biết khi nào dùng sức mạnh, khi nào dùng chính trị. Trong những năm tháng ấy, chiến tranh phủ bóng lên đồng ruộng và làng mạc. Người dân mệt mỏi vì phải theo hết phe này đến phe khác. Những con đường buôn bán bị chia cắt. Những vùng đất vốn cùng chung một dòng văn hóa lại bị ngăn bởi chiến lũy và giáo mắc. Khát vọng lớn nhất của dân chúng không phải là những lời xưng vương của các hào trưởng, mà là một bàn tay đủ mạnh để chấm dứt cảnh phân tranh. Đinh Bộ Lĩnh đã trở thành bàn tay ấy. Từng bước ông đánh bại hoặc thu phục các sứ quân. Những trận đánh cụ thể không phải lúc nào sử sách cũng ghi chép tỉ mỉ, nhưng kết quả thì rõ ràng. Đến năm 968, loạn 12 sứ quân được dẹp yên. Đất nước sau nhiều năm chia cắt lại quy về một mối. Khi ấy, Đinh Bộ Lĩnh không chỉ là một thủ lĩnh thắng trận. Ông là người đã làm được điều mà thời cuộc cần nhất. Khôi phục trật tự cho một quốc gia non trẻ. Hai năm 968 tiếng xưng đế ở Hoa Lư. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế. Đó là một quyết định có ý nghĩa rất lớn. Trước ông, Ngô Quyền sau khi giành độc lập xưng vương. Đinh Bộ Lĩnh thì xưng đế, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng. Việc xưng đế không chỉ là chuyện danh xưng. Trong trật tự chính trị Đông Á thời bấy giờ, đế là tước hiệu cao nhất thể hiện quyền lực tối thượng của một quốc gia. Khi Đinh Bộ Lĩnh xưng hoàng đế, ông muốn khẳng định rằng đất nước này có chủ quyền riêng, có triều đình riêng, không còn là phần phụ thuộc của phương Bắc. Cụm đặc quyết gọi là Đại Cồ Việt. Hay Đại Cồ thường được hiểu là lớn, còn Việt là tên gọi gắn với cộng đồng người Việt. Dù cách giải thích từ nguyên có thể còn được bàn luận, nhưng ý nghĩa chính trị thì rất rõ. Đây là một quốc hiệu độc lập vang lên từ kinh đô Hoa Lư sau cơn binh lửa của loạn sứ quân. Đinh Tiên Hoàng chọn Hoa Lư làm kinh đô. Sự lựa chọn ấy không ngẫu nhiên, sau nhiều năm nội chiến, triều đình mới cần một nơi an toàn. Hoa Lư với địa thế núi non hiểm trở, có thể chống lại các cuộc nổi dậy trong nước, đồng thời phòng bị trước nguy cơ từ bên ngoài. Kinh đô Hoa Lư không rộng mở như đồng bằng sông Hồng, nhưng vào thời điểm ấy, nó là thành trì, thích hợp cho một vương triều vừa ra đời từ chiến tranh. Ủa? Từ Hoa Lư, Đinh Thiệu Hoàng bắt đầu xây dựng nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên tương đối hoàn chỉnh trong lịch sử độc lập của Việt Nam. Ông đặt triều nghi, phong chức cho quan lại, tổ chức quân đội, ban hành những hình phạt nghiêm khắc để răn đe kẻ chống đối. Sử cũng ghi rằng ông cho đặt vạc dầu và nuôi hổ dữ trong sân triều, dùng để uy hiếp những người phạm tội nặng. Chi tiết này cho thấy một mặt rất cứng rắn trong cách trị nước của Đinh Tiên Hoàng. Ngày nay nhìn lại, có thể thấy sự nghiêm khắc ấy phản ánh bối cảnh đặc biệt của thời đại. Đất nước vừa thoát khỏi phân tranh, lòng người chưa ổn, các thế lực địa phương chưa hẳn đã hoàn toàn quy phục. Một triều đình mới nếu quá mềm yếu có thể nhanh chóng tan rã. Đinh Tiên Hoàng chọn cách dùng uy quyền mạnh để lập lại kỷ cương. Nhưng uy quyền không chỉ nằm ở hình phạt. Nhà Đinh còn chú trọng xây dựng quân đội. Quân đội là trụ cột sống còn của vương triều, bởi chỉ vài năm trước, chính quân đội đã quyết định ai tồn tại, ai bị xóa khỏi bản đồ quyền lực. Đinh Tiên Hoàng tổ chức lực lượng vũ trang để bảo vệ kinh đô, giữ các vùng trọng yếu và duy trì sự thống nhất vừa giành được. Trong triều, các công thần được phong chức, trong đó nổi bật có Lê Hoàn. Lê Hoàn là người tài năng quân sự, sau này giữ chức thập đạo tướng quân, nắm binh quyền lớn. Bên cạnh ông còn có những nhân vật như Nguyễn Bạc, Đinh Điền, Trịnh Tú, Lưu Cơ. Họ là những người góp phần vào công cuộc dẹp loạn và xây dựng triều đình. Tôn giáo cũng có vị trí quan trọng. Phật giáo thời Đinh đã có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống tinh thần. Nhiều nhà sư không chỉ là người tu hành mà còn là trí thức, cố vấn, người am hiểu thời cuộc. Việc triều đình trọng dụng tăng sĩ phản ánh đặc điểm của xã hội Việt Nam thời đầu độc lập, khi Phật giáo gắn với văn hóa đạo đức và cả chính trị. Năm 970, Đinh Tiên Hoàng đặt niên hiệu là Thái Bình. Hai chữ ấy giống như một lời tuyên bố và cũng là một khát vọng. Sau loạn lạc, triều đình muốn mở ra thời Thái Bình. Nhưng giữa khát vọng và hiện thực luôn có khoảng cách. Nhà Đinh đã thống nhất đất nước, nhưng nền móng vẫn còn mới, kinh đô còn phải canh phòng. Các quan hệ đối ngoại còn phải tính toán. Và trong chính hoàng cung, những mầm bất ổn âm thầm xuất hiện. Khu Ba Không giữ nước giữa hai bóng núi lớn. Một vương triều mới dựng lên không thể chỉ nhìn vào trong nước. Phía Bắc, Trung Hoa sau nhiều năm chia cắt cũng đang có biến động lớn. Nhà Tống dần thống nhất Trung Quốc trở thành một thế lực mạnh. Đối với Đại Cổ Việt, điều này vừa là cơ hội vừa là mối nguy. Cơ hội là triều đình phương Bắc bận rộn với công cuộc thống nhất và củng cố quyền lực. Mối nguy là khi đã đủ mạnh, họ có thể quay xuống phương Nam, nơi từng bị các triều đại Trung Hoa coi là vùng đất cũ. Đinh Tiên Hoàng hiểu rằng độc lập không chỉ cần gươm giáo mà còn cần ngoại giao. Năm 972, ông sai con là Đinh Liễn sang nhà Tống triều cống, đây là bước đi khôn khéo. Về hình thức, việc triều cống giúp giảm căng thẳng khiến nhà Tống tạm công nhận một trật tự ngoại giao với Đại Cồ Việt. Nhưng trong thực chất, Đại Cồ Việt vẫn tự chủ trong nội trị, có hoàng đế, quốc hiệu, kinh đô và quân đội riêng. Đến năm 973, nhà Tống phong Đinh Tiên Hoàng làm giao chỉ quận vương, phong Đinh Liễn làm kiểm hiệu Thái, sư tĩnh hải quân, tiết độ sứ A Nam Đô Hộ. Những danh hiệu ấy nằm trong cách nhìn của triều đình Trung Hoa, nhưng đối với Đại Cồ Việt, điều quan trọng là giữ được hòa bình để củng cố nền độc lập. Đây là nét đặc biệt của chính trị thời đầu độc lập. Bên trong xưng đế, bên ngoài mềm dẻo. Hoặc trong nước, Đinh Tiên Hoàng là hoàng đế của Đại Cồ Việt. Trong quan hệ với nhà Tống, ông chấp nhận một số nghi thức ngoại giao để tránh chiến tranh khi lực lượng quốc gia còn non trẻ. Chính sách ấy không phải là yếu đuối, đó là sự thực tế. Một dân tộc vừa giành lại quyền tự chủ sau hơn 1.000 năm, bị phương Bắc đô hộ không thể phung phí sức lực trong những cuộc đối đầu không cần thiết. Điều cần nhất lúc ấy là thời gian. Thời gian để ổn định triều đình, chỉnh đốn quân đội, khôi phục sản xuất, nuôi dưỡng ý thức quốc gia. Và nhà Đinh, dù ngắn ngủi, đã góp phần tạo ra khoảng thời gian quý giá ấy. Cùng Dinh Liễn và vết nứt trong hoàng cung. Nếu nhìn từ bên ngoài, nhà Đinh sau năm 968 có vẻ rất mạnh. Đất nước thống nhất hoàng đế có uy quyền kinh đô hiểm yếu, cân đội nằm trong tay triều đình. Nhưng bên trong hoàng cung, một vết nứt đang lớn dần. Đinh Tiên Hoàng có nhiều con trai trong số đó, Đinh Liễn là người nổi bật nhất. Ông từng cùng cha chinh chiến, có công lớn lại được giao nhiệm vụ ngoại giao với nhà Tống. Với kinh nghiệm và uy tín của mình, Đinh Liễn dường như là người có khả năng kế vị. Thế nhưng Đinh Tiên Hoàng lại lập con nhỏ là Đinh Hạng Lang làm thái tử. Quyết định này trở thành bi kịch. Năm 979, Đinh Liễn vì tức giận và lo sợ mất quyền kế vị đã sai người giết Đinh Hạng Lang. Đây là một trong những sự kiện đau đớn nhất của triều đình. Người con từng lập công với cha, từng đại diện quốc gia trong quan hệ đối ngoại, lại ra tay với em ruột vì ngôi báu. Sự kiện ấy cho thấy vấn đề lớn của các vương triều đầu thời độc lập, cơ chế kế vị chưa ổn định. Quyền lực hoàng gia chưa có những quy tắc đủ vững để ngăn bi kịch cung đình. Khi ngai vàng gắn trực tiếp với sinh tử, tình thân rất dễ bị quyền lực nghiền nát. Nhưng bi kịch chưa dừng lại. Cũng trong năm 979, Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị Đỗ Thích giết hại. Theo sử cũ, Đỗ Thích là một viên quan trong cung, một đêm nằm mơ thấy sao rơi vào miệng tưởng mình có số làm vua nên nảy sinh ý định phản nghịch. Khi có cơ hội, ông sát hại vua và Đinh Liễn. Câu chuyện giấc mộng của Đỗ Thích mang màu sắc quan niệm thời xưa về điềm trời và mệnh vua. Nhưng dù động cơ thực sự ra sao, hậu quả thì không thể chối cãi. Chỉ trong một biến cố, nhà Đinh mất cả hoàng đế lẫn người kế thừa có năng lực nhất. Đỗ Thích nhanh chóng bị bắt và xử tội. Nhưng triều đình không thể trở lại như cũ. Ngai vàng rơi vào tay Đinh Toàn, con nhỏ của Đinh Tiên Hoàng. Khi lên ngôi, Đinh Toàn mới khoảng 6 tuổi. Một đứa trẻ không thể tự mình điều hành quốc gia trong lúc sóng gió bủa vây. Mẹ ông là Dương Vân Nga trở thành Hoàng Thái Hậu, còn Lê Hoàn, thập đạo tướng quân, nắm quyền chỉ huy quân đội và giữ vai trò trung tâm trong triều chính. Trong cung đình, các đại thần chia rẽ. Nguyễn Bạc, Đinh Điền và một số người trung thành với họ, Đinh nghi ngờ Lê Hoàn có ý chuyên quyền. Họ đem quân chống lại Lê Hoàn nhưng thất bại. Những công thần từng cùng nhau dựng nước nay lại đối đầu trong một cuộc tranh đoạt quyền lực đầy nghiệt ngã. Bên ngoài, nhà Tống theo dõi tình hình Đại Cồ Việt. Một đất nước vừa mất vua, vua mới còn nhỏ, triều đình chia rẽ, quân thần nghi kỵ, đó là thời cơ quá rõ cho một cuộc can thiệp từ phương Bắc. Nguy cơ chiến tranh không còn là bóng mây xa mà đã tụ lại ngay trên biên giới. Khổng năm, Dương Vân Nga và quyết định giữ lấy Sơn Hà. Trong thời khắc ấy, lịch sử đặt một người phụ nữ vào vị trí trung tâm, Dương Vân Nga. Bà là hoàng hậu của Đinh Tiên Hoàng, mẹ của Đinh Toàn. Khi Đinh Tiên Hoàng mất, bà trở thành Hoàng Thái Hậu, đứng giữa một triều đình rối ren và một đất nước trước nguy cơ ngoại xâm. Nếu chỉ giữ nguyên danh nghĩa, ngai vàng vẫn thuộc về Đinh Toàn. Nhưng danh nghĩa không đủ để chỉ huy quân đội trấn áp nội loạn, đối phó với nhà Tống. Người thực sự có khả năng cầm quân khi ấy là Lê Hoàn. Năm 980, trước áp lực chiến tranh, Dương Vân Nga cùng triều thần đã trao áo long bào cho Lê Hoàn, đưa ông lên ngôi hoàng đế. Nhà Tiên Lê bắt đầu, nhà Đinh chấm dứt sau 12 năm tồn tại. Quyết định ấy từ lâu đã gây nhiều tranh luận trong lịch sử và dân gian. Có người nhìn Dương Vân Nga bằng ánh mắt nghiêm khắc, cho rằng bà trao ngôi của con cho người khác. Có người lại xem đó là hành động đặt vận mệnh quốc gia lên trên quyền lợi dòng họ. Nếu đặt mình vào bối cảnh năm 980, ta sẽ thấy quyết định ấy không đơn giản là câu chuyện riêng của một hoàng gia. Một bên là một vị vua 6 tuổi, một triều đình vừa trải qua ám sát và nội chiến, một đất nước đang đứng trước quân Tống. Một bên là Lê Hoàn, người nắm binh quyền, có uy tín quân sự, có khả năng thống nhất lực lượng để kháng chiến. Trong cơn nguy cấp, sự do dự có thể khiến Đại Cồ Việt mất tất cả. Dương Vân Nga đã chọn con đường đau đớn nhưng thực tế. Trao quyền cho người có thể giữ nước. Và lịch sử sau đó cho thấy lựa chọn ấy có cơ sở. Năm 981, Lê Hoàn đánh bại cuộc xâm lược của nhà Tống, bảo vệ nền độc lập của Đại Cồ Việt. Chiến thắng ấy thuộc về nhà Tiền Lê, nhưng nó cũng nối tiếp nền móng mà nhà Đinh đã dựng lên. Quốc hiệu, kinh đô, quân đội, ý thức độc lập và truyền thống xưng đế. 61, vương triều ngắn ngủi nhưng không nhỏ bé. Nhà Đinh tồn tại từ năm 968 đến năm 980, chỉ 12 năm. Nếu đo bằng độ dài thời gian, đó là một triều đại rất ngắn. Nhưng nếu đo bằng ý nghĩa lịch sử, nhà Đinh là một cột mốc lớn. Trước nhà Đinh, người Việt đã giành lại độc lập nhưng vẫn còn vật lộn với câu hỏi. Làm thế nào để từ một vùng đất vừa thoát khỏi ách đô hộ trở thành một quốc gia thống nhất? Nhà Ngô mở đầu nền tự chủ nhưng sau đó quyền lực tan rã. Loạn 12 sứ quân cho thấy nếu không có một trung tâm đủ mạnh, nền độc lập có thể bị xé nát từ bên trong. Đinh Tiên Hoàng đã trả lời câu hỏi ấy bằng hành động. Ông dẹp loạn, thống nhất đất nước, xưng hoàng đế, đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt, chọn kinh đô Hoa Lư, xây dựng triều đình, củng cố quân đội, thiết lập kỷ cương. Những việc ấy tạo nền móng cho nhà nước phong kiến độc lập của Việt Nam. Nhà Đinh cũng cho thấy sự khó khăn của buổi đầu dựng nước. Quyền lực trung ương phải được xây bằng gươm giáo và luật lệ nghiêm khắc. Ngoại giao phải mềm dẻo để tránh chiến tranh không cần thiết. Cung đình phải đối mặt với vấn đề kế vị. Công thần có thể trở thành trụ cột, nhưng cũng có thể trở thành lực lượng quyết định vận mệnh triều đại. Bi kịch của nhà Đinh nằm ở chỗ người sáng lập quá mạnh, nhưng cơ chế kế tục lại quá mong manh. Khi Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị sát hại, triều đại gần như mất ngay trục chính. Dinh toàn còn quá nhỏ, các đại thần không thống nhất. Lê Hoàn nổi lên như giải pháp của thời cuộc, và nhà Đinh phải nhường chỗ cho một triều đại mới. Nhưng sự kết thúc ấy không xóa đi công lao của nhà Đinh. Trong dòng chảy lịch sử, có những vương triều giống như một cây cầu. Chúng không kéo dài hàng trăm năm, không để lại quá nhiều cung điện lộng lẫy, không có nhiều đời vua nối tiếp. Nhưng chúng đưa dân tộc vượt qua một khúc sông nguy hiểm. Nhà Đinh là một cây cầu như thế. Từ hỗn loạn sang thống nhất, từ tự chủ còn mong manh sang quốc gia có hoàng đế và quốc hiệu. Từ những sứ quân cát cứ sang một triều đình trung ương. Cụ từ ký ức Bắc thuộc sang ý thức Đại Cổ Việt. Khi nhắc đến Đinh Bộ Lĩnh, người đời thường nhớ hình ảnh cậu bé cờ lau tập trận. Nhưng nếu chỉ dừng ở hình ảnh ấy, ta sẽ không thấy hết tầm vóc của ông. Đinh Bộ Lĩnh không chỉ là đứa trẻ có chí lớn. Ông là người đã biến chí lớn ấy thành một quốc gia thống nhất. Khi nhắc đến Hoa Lư, người ta nhớ núi đá, hang động, sông nước và những dấu tích cổ đô. Nhưng Hoa Lư không chỉ là phong cảnh. Đó từng là trái tim chính trị của Đại Cổ Việt, nơi tiếng xưng đế vang lên sau nhiều thế kỷ, phương Bắc áp đặt quyền lực. Khi nhắc đến Dương Vân Nga, người ta vẫn còn tranh luận. Nhưng điều chắc chắn là bà đã đứng ở một thời điểm cực kỳ khốc liệt, nơi mọi lựa chọn đều phải trả giá. Và lựa chọn của bà đã mở đường cho cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi ngay sau đó. Nhà Đinh khép lại trong máu và biến động. Nhưng từ nền đất mà nhà Đinh tạo ra, các triều đại sau tiếp tục xây cao hơn. Tiền Lê giữ nước, Lý rời đô ra Thăng Long, Trần ba lần đánh bại Nguyên Mông, Lê Sơ mở rộng và củng cố quốc gia. Trong lịch sử Việt Nam, có những giai đoạn dài như dòng sông lớn. Cũng có những giai đoạn ngắn như tia chớp. Nhà Đinh là một tia chớp như vậy. Lóe lên giữa đêm phân tranh, soi rõ con đường thống nhất, rồi tắt đi trong giông bão cung đình. Nhưng ánh sáng ấy đã kịp để lại dấu mốc. Từ năm 968, người Việt có Đại Cổ Việt. Từ Hoa Lư, một hoàng đế Việt Nam xưng đế trên đất Việt. Từ cờ lau tuổi nhỏ, một triều đại ra đời. Và từ 12 năm ngắn ngủi ấy, nền móng của quốc gia phong kiến độc lập Việt Nam được đặt xuống, chắc chắn, dữ dội và không thể bị lãng quên.